Hồng Liên Bảo Giám, chương 1287, Chiến Quả Nhỏ Bé, 3, gocchuyenaudio.com. Bởi vì loại trang bị này tương đối cao quý, mà tất cả binh lính còn chưa có tiến hành ma hợp, tất cả quý tộc cũng chưa có chân chính phân phát loại chiến giáp này xuống cho các binh lính. Vị thành chủ này cũng như thế, hắn chỉ đem đổi khải giáp của 1.000 thân vệ của hắn thành chiến vực giáp mà thôi. Mà những người này lại chính là các kỵ sĩ mà hắn tương đối tín nhiệm. Ngay cả các tướng quân cũng nhận được chiến vực giáp. Vũ Thần Điện rất giàu có, tất cả chiến sĩ của Vũ Thần Điện 6 năm trước cũng đã được thay đổi toàn bộ chiến giáp rồi. Ở bên trong thành thị này có 30 vạn chiến sĩ Vũ Thần Điện. Mà số lượng quân đội của quý tộc lại đạt đến hơn 80 vạn. 80 vạn bộ đội này, trang bị cũng không thống nhất với nhau. Khi đối mặt với địch nhân bình thường thì còn tốt, hiện tại địch nhân lại vô cùng cường đại, cho nên đây cũng là một nỗi lo rất lớn. Trong đại trướng, Tô Mộ hỏi thăm một vu sư ở bên cạnh, hắn nói. Sao rồi, tên vu sư kia khẽ lắc đầu, nói. Không quá lý tưởng, nhân số bị nguyên côn trùng lây nhiễm không được tính là nhiều, chỉ có mấy vạn người mà thôi. Hơn nữa cũng không có khuếch tán ra như trong dự tính của chúng ta, số lượng nguyên côn trùng đang giảm bớt. Bất quá đã có 3 đời côn trùng ôn dịch được sinh ra, cho nên số lượng cũng đã khuếch trương lên được một chút rồi. Như vậy cũng đã chứng minh bên địch nhân đã phong tỏa khu vực lây nhiễm, tốc độ ngăn chặn dịch bệnh cũng rất nhanh à. Tô Mộ nhìn động tác ở trong thành, hắn cũng đã phát hiện ra. Trên thực tế khu vực lây nhiễm đã thu nhỏ lại, phạm vi hơn 1 dặm chung quanh vùng dịch đã bị địch nhân dùng trận pháp để cô lập. Không có biện pháp nào hay sao? Tô Mộ có chút không cam lòng hỏi. Vu sư cười nói, đại nhân, phí tổn a. Tô Mộ nghe thấy câu trả lời kiểu Tô Kính này không khỏi cười một phen. Đúng vậy a, quỹ đạo pháo có phí tổn thấp, mặc dù phí tổn của ôn dịch đạn cao thế nhưng phí tổn cũng không quá nhỏ. Nếu như 300 khỏa độc khí đạn kia, nhất định sẽ không có hiệu quả như hiện tại. Có thể gây sát thương cho mấy vạn người. Lại nói, hiệu quả của loại ôn dịch đạn này cũng không kém một chút nào, thậm chí còn có thể mở rộng ra ngoài được. Chỉ cần không phải là thần linh am hiểu trị liệu, như vậy một khi quân đội thủ hạ đối mặt với loại ôn dịch đạn này, nhất định sẽ phải chịu con số tử thương thảm trọng. Bất quá khi đối mặt với các hương thôn, như vậy phí tổn của loại ôn dịch đạn này vẫn có chút hơi cao a. Hơn nữa sau khi thi triển ra, quá trình dọn dẹp sẽ tương đối phiền toái. Đối với Minh quân mà nói, công tác dọn dẹp sau khi chiến thắng cũng được tính vào trong phí tổn chiến đấu. Phí tổn bắn ra ôn dịch đan chỉ bằng 1/10 phí tổn dọn dẹp a. Được rồi, đám ôn dịch nguyên côn trùng này có thể còn sống được bao lâu nữa? 10 ngày a, 10 ngày sau, coi như là địch nhân không tiến hành trị liệu nữa. Như vậy tính nguy hại của bọn chúng đối với chúng ta mà nói cũng không lớn nữa. Vị vu sư này có chút đắc ý trả lời. Chỉ cần là binh sĩ đã từng tu luyện qua, đối mặt với ôn dịch nguyên côn trùng đã bị suy yếu thì cũng đã có sức đề kháng đủ cường đại. Nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là những binh lính này không thể là tín ngưỡng tà thần. Đây mới là điểm khiến cho vu sư này đắc ý như vậy. Vu sư đều là kỹ thuật lưu, có thể làm được điểm này cũng không dễ một chút. gocchuyenaudio.com Nào, Tô Mộ có chút bất mãn, cũng không phải là không có giết chết được bao nhiêu người của đối phương. Mà là sau khi đối phương khởi động trận pháp, bên đó cũng không có sinh ra bất kỳ một chút bối rối nào nữa. Mà lại có thể nhanh chóng khống chế được trận ôn dịch này như vậy. Trận pháp này bao phủ toàn thành, tương đối cường đại cũng tương đối tỉ mỉ. Lại có rất nhiều công dụng, bản thân nàng căn bản không dò xét được nguyên lý ở trong đó. Mà hạch tâm khống chế trận pháp chính là hạch tâm trong thần điện của đối phương. Trận pháp này, cho dù có dùng ngũ hành đại pháo để công kích thì cũng không có biện pháp nào trực tiếp hủy hoại được. Trận pháp này làm cho lực phòng ngự tăng lên, số lượng thần lực phải vận dụng cũng không nhiều lắm, hiển nhiên là một thứ đồ chơi vô cùng thành thục, hơn nữa lại rất là hữu hiệu. Lực lượng của võ thần so với quang minh thần còn cường đại hơn rất nhiều. Mà các thần thuật sư của võ thần cũng có thể thao túng trận pháp này được, cho nên cũng rất là thực dụng a. Bản thân những thần thuật sư này cũng không am hiểu trị liệu thế nhưng lại có thể khống chế ôn dịch nguyên côn trùng. Khiến cho chúng không có cách nào khuếch tán ra được, nếu như lại bắn ra ôn dịch đạn mà nói, rất khó có thể ném vào trong thành thị được. Bởi vì nó sẽ giống như độc khí đạn vừa rồi vậy, sau khi tạo thành một số lượng tử thương khá lớn ở trên tường thành thì những quả độc khí đạn kia cũng không thể tạo ra thêm được bao nhiêu tác dụng nữa. Nếu muốn mạnh mẽ đột phá trận pháp khổng lồ này cũng không phải là không thể. Chỉ cần dùng thạch đạn càng cao cấp hơn là được rồi. Vấn đề lại trở lại chỗ khởi điểm, phí tổn của thạch đạn sẽ gấp mấy chục lần số thạch đạn đang sử dụng hiện tại. Bên Tô Kính cũng có tư liệu kỹ càng về các loại vũ khí chiến tranh, cũng để cho các tướng quân thủ hạ các phụ tá có thể tham khảo biểu phí tổn một cách trực quan. Mỗi một loại kiểu vũ khí đều có phương thức tính toán cặn kẽ. Mỗi một chiến dịch sẽ tiêu hao bao nhiêu cũng đều có một giới hạn. Con số trị giá này rất dễ đổi. Tô Kính cũng đã chế ra bàn tính, chỉ cần đem chỉ số đưa vào trong đó là đã có thể tính toán ra trận chiến này có thâm hụt tiền hay không. Thạch đạn căn cứ vào chủng loại, đẳng cấp khác biệt mà phí tổn cũng có khác biệt khổng lồ. Thạch đạn cao cấp cũng phải dùng máy ném đá thụ yêu cao cấp thì mới có thể sử dụng được. Bởi vì phải là máy ném đá thụ yêu cao cấp thì mới có thể bảo đảm được độ chính xác, hơn nữa còn có thể bảo đảm năng lực xuyên thấu của thạch đạn. Khi máy ném đá thụ yêu bắn ra thạch đạn, như vậy bên ngoài thạch đạn sẽ có một tầng yêu thuật ngưng kết ra tạo thành màng quang mang bảo hộ. Tầng màng bảo hộ này có thể bỏ qua tất cả trận pháp cấp thấp, trực tiếp đi qua trận pháp. Cách chương.